Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 30 tháng 3 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto, Roma, hôm 25 tháng 3 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ Bảy trong tuần thứ Ba mùa Chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18, từ câu 9 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng, lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời. Nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng, lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Sau khi đọc trích đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta ghi nhận được hai điều quý giá và rất hữu ích cho đời sống đạo của mình. Ý hướng trong lúc cầu nguyện và biết mình. Trước hết, về ý hướng trong lúc cầu nguyện. Đây là yếu tố quan trọng nhất của việc cầu nguyện. Lời cầu nguyện có đẹp lòng Chúa hay không, có kết quả hay không là do sự chủ ý của tâm hồn chúng ta trong lúc cầu nguyện. Thực vậy, việc cầu nguyện trước tôn nhan Chúa có giá trị hay không là ở trong tâm hồn, chứ không hề tại ngôn ngữ, thời gian dài ngắn, điệu bộ bên ngoài hay địa vị cá nhân ở xã hội. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy hai người cùng cầu nguyện, cùng đọc kinh trước tôn nhàn Chúa, nhưng hiệu quả khác nhau. Một người trở nên công chính, một người thì không. Đó là do cầu nguyện với lòng khiêm tốn, yêu mến hay với lòng khoe khoang, tự phụ. Đặc tính của lời cầu nguyện bao giờ cũng phải đơn sơ, chân thành, không giả dối, không khoe khoang. Chính Chúa Giêsu đã nhiều lần cảnh cáo những người Pha-ri-sêu về điều đó, vì họ quá chú trọng đến lễ nghi bên ngoài, nhưng thiếu tinh thần siêu nhiên bên trong. Lời cầu nguyện không thể giả dối, vì Chúa thấu suốt các tâm hồn. Lời cầu nguyện không thể khoe khoang tự phụ, vì trái ý Chúa và xúc phạm đến Chúa. Lời cầu nguyện phải đơn sơ, vì Chúa thích những tâm hồn đơn sơ. Đằng khác, câu chuyện hai người cầu nguyện hôm nay còn cho chúng ta biết thêm một điều nữa là cần phải biết mình. So sánh mình với kẻ khác thường không phải là cách tốt để biết mình. Người Pha-ri-sêu so sánh mình với người thu thuế, chỉ thấy mình hơn người đó về mọi phương diện. Nhưng ông ta đâu có ngờ rằng những cái ông ta so sánh đó chưa phải là tất cả. Còn nhiều điều quan trọng hơn người khác không thấy, và chính ông cũng không để ý, mà đó mới là điều quan trọng. Trong đời sống đạo, nhiều khi chúng ta cũng lầm như người Pha-ri-sêu đó. Chúng ta thấy người khác khô khan, ít đi nhà thờ, ít đọc kinh dự lễ. Chúng ta đừng nghĩ mình đã đạo đức hơn họ. Hoặc khi chúng ta thấy những người khác cũng phạm tội, sống tầm thường như mình, thì chúng ta tự an ủi rằng, nhiều người khác cũng thế, có hơn gì mình đâu. So sánh kiểu đó thì lầm to. Do vậy, so sánh mình với người khác dễ làm chúng ta sai lạc trong việc biết mình. Muốn so sánh để biết mình tốt hay xấu, thì phải so sánh mình với Chúa, với các thánh, với những người gương mẫu đạo đức. Đó là tinh thần vừa khiêm nhường vừa cầu tiến. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con biết phải có thái độ thế nào mỗi khi cầu nguyện. Xin giúp chúng con luôn xác tín rằng tất cả những gì chúng con có, những thành công của chúng con đều do Chúa ban. Còn chúng con chỉ là con người giới hạn, đầy yếu đuối. Để từ đó, chúng con biết khiêm tốn với anh chị em và biết tin tưởng phó thác vào Chúa. Amen.
Con nhận ra khi con tự thấy con sống thật là rất tốt, không chia vào đâu được thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời chưa sáng soi cho chính gương mặt tối tăm đi, con đâu thảm rơi. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời chưa sáng soi cho chính gương mặt tối tăm đi, con đâu rạng rỡ. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời chưa sáng soi cho chính gương mặt tối tăm đi, con đâu rạng rỡ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Maroc. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video cho người dân Maroc. Trước chuyến viếng thăm quốc gia Maroc vào hai ngày 30 và 31 tháng 3 này, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp video cho nhân dân nước này. Đức Thánh Cha bắt đầu sứ điệp như sau. Quý công dân Maroc thân mến, Assalamu alaikum, bình an ở cùng quý vị. Tôi sắp đến đất nước yêu dấu của quý vị trong chuyến viếng thăm hai ngày. Tôi cảm ơn Chúa đã ban cho tôi cơ hội này. Tôi biết ơn quốc vương Mohammed thứ sáu vì lời mời thịnh tình và chính quyền Maroc vì sự hợp tác tốt đẹp. Theo bước chân của vị tiền nhiệm Thánh Gioan Paulo thứ hai, tôi đến đây như một người hành hương của hòa bình và tình huynh đệ trong một thế giới đang rất cần điều đó. Là những tín hữu Kitô và Hồi giáo, chúng ta tin vào Thiên Chúa là đấng tạo hóa và thương xót, đấng đã dựng nên con người và đặt họ vào thế giới để họ sống như anh em, tôn trọng nhau trong sự đa dạng và giúp đỡ nhau khi cần. Ngài giao cho họ trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta để bảo vệ nó bằng trách nhiệm và bảo quản nó cho các thế hệ mai sau. Tôi sẽ rất vui khi được chia sẻ trực tiếp những niềm tin này với quý vị trong cuộc gặp gỡ của chúng ta ở Rabat. Hơn nữa, chuyến đi này sẽ cho tôi cơ hội quý giá để thăm cộng đoàn Kitô giáo hiện diện ở Maroc và để nâng đỡ họ trong hành trình bước đi. Tôi cũng sẽ gặp những người di cư, họ đại diện cho một lời kêu gọi cùng nhau xây dựng một thế giới công bằng và liên đới hơn. Người dân Maroc quý mến, tôi hết lòng cảm ơn quý vị từ giây phút này vì sự chào đón của quý vị và trên hết vì những lời cầu nguyện của quý vị. Tôi cũng cầu nguyện cho quý vị và cho đất nước thân yêu của quý vị. Hẹn sớm gặp lại. Cũng trong diễn tiến liên quan, Đức cha Cristobal Lopez, 66 tuổi, thuộc dòng Don Bosco, tổng giám mục giáo phận thủ đô Rabat của Maroc, đã tóm tắt tâm tình của các tín hữu Công giáo và nhiều người Maroc đối với cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Nuova Bussola Quotidiana, truyền đi ngày 28 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Lopez nói rằng, chúng tôi cũng hơi lo lắng vì chúng tôi muốn xứng đáng với cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, nhưng giáo hội chúng tôi chỉ có nhân sự và khả năng vật chất giới hạn. Dầu vậy, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Đức Tổng giám mục Lopez cho biết, kể từ cuộc viếng thăm trước đây của Đức Gioan Paulo thứ hai, Maroc đã tiến bộ rất nhiều trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội. Ngài nói, chúng tôi có một hiến pháp mới và nhiều luật lệ quan trọng chứng tỏ một sự thay đổi đáng kể. Giáo hội Công giáo cũng thay đổi nhiều nhờ có nhiều người trẻ đến từ Phi Châu Nam Sahara và vì thế, ngày nay Công giáo tại Maroc là một cộng đoàn đa chủng tộc, thực sự là Công giáo, nghĩa là có tính chất hoàn vũ. Cách đây 34 năm, đa số các tín hữu Kitô ở Maroc là người Pháp hoặc Tây Ban Nha. Ngày nay, chúng tôi là một lãnh thổ qua đường của hàng ngàn người đến Maroc, nhưng mục tiêu của họ là tìm đường vào Âu Châu. Nhiều người di dân ấy là tín hữu Kitô và chúng tôi đón tiếp, lắng nghe, đồng hành với các anh chị em đồng đạo. Tóm lại, chúng tôi vẫn cùng là giáo hội như 34 năm nay nhưng đồng thời có rất nhiều thay đổi. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Lopez cho biết các tín hữu rất hăng hái chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Ca đoàn sẽ hát trong thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành vào lúc 2 giờ 30 chiều Chủ nhật 31 tháng 3 tại Trung tâm Thể thao Hoàng Thân Muley Adela. Từ hơn một tháng nay, họ đã tập dượt với hơn 500 ca viên trẻ đến từ 18 thành phố khác nhau ở Maroc. Các nhóm, các gia đình và phong trào cũng đang suy tư về các đề tài khác nhau như giáo hội và Đức Giáo Hoàng, làm thế nào trở thành khí phụ hy vọng, đối thoại liên tôn từ cuộc gặp gỡ giữa Thánh Francisco Assisi và vua Hồi giáo, đạo lý xã hội của hội thánh. Các điểm được chuẩn bị để chia sẻ từ xa để giúp tất cả mọi người tham gia vào việc suy tư và đào sâu. Cả khía cạnh tổ chức cũng được đặc biệt quan tâm. Đức Tổng giám mục nói, chúng tôi đã chuẩn bị các vé tham dự thánh lễ để mọi người cùng dự chung với nhau. Sau hết, Đức Tổng giám mục giáo phận thủ đô Rabat cũng nói thêm rằng, tôi không hề gặp người nào có ý kiến tiêu cực về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trái lại, tôi thấy nhiều nơi, nhiều người có sự phấn khởi, nhiều người khác tò mò, nhưng tất cả đều có một thái độ tích cực, không ai than phiền hoặc phê bình. Dân chúng cũng như chính quyền coi cuộc viếng thăm này của Đức Giáo Hoàng là một vinh dự lớn cho đất nước. Được biết, theo thống kê vào tháng 7 năm 2018, Maroc có 34,3 triệu dân, trong đó 99% theo Hồi giáo Sunni. Giáo hội Công giáo tại đây chỉ có khoảng 23.000 tín hữu sinh hoạt trong hai tổng giáo phận là tổng giáo phận thủ đô Rabat và tổng giáo phận Tanger. Tổng giáo phận thủ đô Rabat được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 hình thành vào ngày 14 tháng 9 năm 1955 từ miền giám quản tông tòa Rabatensis, được Đức Thánh Cha Pio thứ 11 thành lập vào ngày 2 tháng 7 năm 1923. Theo thống kê năm 2017, trong số 29.900.000 dân của thủ đô Rabat, chỉ có 20.000 người Công giáo sinh hoạt trong 28 giáo xứ, dưới sự coi sóc của Đức Tổng giám mục Cristobal López Romero, dòng Don Bosco. Tổng giáo phận có 33 linh mục, trong đó có 14 linh mục kiều và 19 linh mục dòng. Bên cạnh đó, còn có 22 nam tu sĩ không có chức linh mục và 101 nữ tu. Ngày 28 tháng 11 năm 1630, Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 thành lập miền phủ doãn tông tòa Maroecos. Đến ngày 14 tháng 4 năm 1908, Đức Thánh Cha Pio thứ 10 nâng miền này lên hàng giám quản tông tòa. Ngày 14 tháng 11 năm 1956, miền giám quản tông tòa Maroecos được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 nâng lên hàng tổng giáo phận và được đổi tên là Tổng giáo phận Tanger. Trong tổng số 4.325.500 dân trong vùng, người Công giáo chỉ có khoảng 3.000 người sinh hoạt trong 7 giáo xứ, dưới sự coi sóc của Đức Tổng giám mục Santiago Arelo Martinez, dòng Francisco. Tổng giáo phận có 15 linh mục, tất cả đều là linh mục dòng. Bên cạnh đó, còn có 21 nam tu sĩ không có chức linh mục và 77 nữ tu. Hầu hết người Công giáo ở quốc gia này là người nước ngoài, đến từ Âu Châu, phần lớn là người Pháp và người Tây Ban Nha, đã có mặt từ thời thuộc địa. Nhóm thứ hai gồm những người nhập cư vùng Sahara, chủ yếu là sinh viên. Ngoài tiếng Ả Rập, tất cả người Âu Châu có thể nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Do đó, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha là hai ngôn ngữ chính trong các thánh lễ tại Maroc. Người Công giáo Ả Rập cũng dùng ngôn ngữ khác trong các thánh lễ và trong việc dạy giáo lý. Có rất ít người cải đạo từ Hồi giáo sang Công giáo là tôn giáo thống trị tại Maroc. Trong thời thuộc địa, có một số người Hồi giáo cải đạo sang Công giáo, chủ yếu là qua hôn nhân. Ngày nay, dưới các luật lệ khắt khe, việc cải đạo sang Công giáo hầu như không tồn tại. tin giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Legio Mariae Curia Lạng Sơn mừng lễ truyền tin. Sáng ngày 25 tháng 3 vừa qua, các hội viên của Legio Mariae Curia Lạng Sơn đã quy tụ về nhà thờ chính tòa Lạng Sơn để tham dự lễ hội ACS, dịp mừng lễ truyền tin Thiên Chúa nhập thể. Thánh lễ trọng thể được cử hành vào lúc 10 giờ do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng chủ tế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse chia sẻ rằng Đức Maria là nữ tướng của mỗi hội viên Legio. Vũ khí của mỗi hội viên là lời cầu nguyện và việc bác ái tông đồ. Sự dũng cảm hy sinh của mỗi hội viên Legio sẽ góp phần làm cho sinh hoạt của Legio thêm mạnh mẽ và hiệu quả. Người hội viên Legio phải mang lấy chiến phục của Thiên Chúa, là lưng thắt đai chân lý, mình mặc áo giáp sự công chính, chân đi giày là lòng hăng hái loan báo tin mừng bình an, đội mũ chiến bào là ơn cứu độ, cầm gươm của thần khí ban cho là lời Thiên Chúa. Ngày họp mặt ACS lễ truyền tin kết thúc trong niềm vui tràn ngập trên mỗi người tham dự. Với niềm vui và ơn Chúa, hội viên Legio Mariae tiếp tục dấn thân mạnh mẽ hơn nữa trong sứ vụ tông đồ giáo dân, tiến bước dưới hiệu kỳ của Đức Mẹ để đem tình yêu thương bác ái và sự chia sẻ chân thành đến với mọi người. Tin Roma. Tòa thị chính Roma tặng hai học bổng cho Đức Thánh Cha. Chính quyền thành phố Roma đã tặng cho Đức Thánh Cha Francisco hai học bổng để Đức Thánh Cha dành cho hai sinh viên theo ngành các khoa học hòa bình do Ngài thiết lập tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma. Thị trưởng Roma, bà Virginia Raggi, đã tuyên bố trao cho Đức Thánh Cha hai học bổng này vào cuối cuộc viếng thăm của Ngài tại trụ sở chính quyền thành Roma sáng 26 tháng 3 vừa qua. Ngành khoa học hòa bình được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập qua tông thư Ước muốn hòa bình ngày 12 tháng 11 năm 2018, sử dụng tương giao hỗ tương giữa việc huấn luyện triết thần và các khoa học nhân văn với việc huấn luyện khoa học. Ngành học này bao gồm các môn triết học, thần học, luật học, kinh tế và các khoa học xã hội được phong phú hóa nhờ truyền thống thần học và mục vụ của Đại học Giáo hoàng Laterano. Sinh viên theo ngành này có thể lấy học vị cử nhân và cao học về các khoa học hòa bình. Thời gian học là 3 năm cho cấp cử nhân và thêm 2 năm nữa cho cấp cao học. Giảng viên gồm các giáo sư cơ hữu của Đại học Laterano với sự cộng tác của các chuyên gia thuộc các lĩnh vực chuyên ngành khác nhau. Đối tượng sinh viên mà ngành học này nhắm tới là những người sẽ đảm trách các vấn đề công lý và hòa bình thuộc các dòng tu, các hội đồng giám mục, các giáo hạt quân đội, các phong trào và các nhóm theo tinh thần Kitô giáo, thăng tiến đối thoại đại kết và liên tôn. Ngoài ra, các sinh viên cũng có thể là những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và các cộng tác viên trong lĩnh vực phát triển quốc tế. Và lĩnh vực thứ ba, những người hoạt động trong các chính sách và chương trình bảo hòa, xây dựng và thăng tiến hòa bình. Tin giáo hội tại Colombia. Các giám mục Colombia quan ngại về tình hình ở Choco. Hội đồng giám mục Colombia bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực, vi phạm nhân quyền và nghèo đói tại vùng phía tây Choco, nằm dọc bờ biển Thái Bình Dương và cả khu vực phía tây nam đất nước. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 23 tháng 3 vừa qua, được ký bởi Chủ tịch và Tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Colombia, Đức cha Oscar Urbina Ortega, Tổng giám mục Tổng giáo phận Villa Vicencio và Đức cha Enkin Fernando Alvarez Botero, giám mục phụ tá giáo phận Medellin, bày tỏ sự gần gũi với các giám mục tại các khu vực nói trên và với tất cả những người đang bị bạo lực, thiếu nhu yếu phẩm, thất nghiệp, thiếu cơ hội để có cuộc sống xứng đáng. Các giám mục cũng liên đới đặc biệt với những ai bị mất người thân trong cuộc xung đột này. Hội đồng Giám mục Colombia gửi một thông điệp tới chính phủ, cộng đồng và các tổ chức xã hội, kêu gọi các bên trước hết chọn giải pháp đối thoại để tìm ra cách giải quyết cho những xung đột hiện tại.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto, Roma hôm 25 tháng 3 vừa qua. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng 25 tháng 3 vừa qua, đại lễ truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco đã đến Đền Thánh Đức Mẹ Loreto để cử hành thánh lễ trong nhà thánh. Kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha đã ký tông huấn Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ. Tông huấn này có tên là Chúa Kitô Sống. Sau nghi thức này, Đức Thánh Cha đã có diễn từ trước các tín hữu đứng đầy quảng trường đền thờ nhà thánh Loreto. Đức Thánh Cha bắt đầu huấn từ như sau. Anh chị em thân mến, chào anh chị em, và cảm ơn anh chị em đã chào đón nồng nhiệt, cảm ơn anh chị em. Những lời của thiên thần Gabriel nói với Đức Maria, mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, vang vọng một cách độc đáo trong đền thờ này, một nơi nổi bật để chiêm ngưỡng mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Thật vậy, nơi đây bảo tồn những bức tường mà theo truyền thống, đến từ Nazareth, nơi Đức Trinh Nữ đã nói tiếng xin vâng để trở thành mẹ của Chúa Giê-xu. Kể từ khi nơi được gọi là nhà của Đức Maria này, trở thành một sự hiện diện đáng kính và đáng yêu trên ngọn đồi này, mẹ Thiên Chúa không bao giờ ngừng ban phát những ân ích thiêng liêng cho những ai, với đức tin và lòng sùng mộ, đến đây để lắng đọng nguyện cầu. Trong số những người này, hôm nay có bản thân tôi, và tôi cảm ơn Chúa, đấng đã ban cho tôi điều này đúng vào ngày lễ truyền tin. Tôi xin chào các nhà chức trách. Với lòng biết ơn về sự chào đón và hợp tác của các vị, tôi xin chào Đức Tổng Giám mục Fabio Dancin, là người đã biến mình thành người phiên dịch cho tôi, những tình cảm của tất cả các anh chị em. Cùng với Ngài, tôi cũng chào hỏi các vị giám mục khác, các linh mục và những người sống đời thánh hiến. Đặc biệt, tôi nghĩ đến các cha dòng Capuchin, là những người được giao phó trách nhiệm quản thủ ngôi đền nổi tiếng và rất thân thương đối với người dân Ý này. Các cha dòng Capuchin là những người rất tốt. Các ngài luôn ở trong tòa giải tội, luôn luôn, đến mức khi anh chị em vào đền thờ này, luôn có ít nhất một vị trong số các ngài đang ngồi tòa, có khi hai hay ba, bốn vị. Nhưng luôn luôn, anh chị em có thể xưng tội trong ngày và cuối ngày, và đây là một công việc khó khăn. Các cha thật là tốt lành, và tôi cảm ơn các ngài cách đặc biệt. Vì thừa tác vụ giải tội quý giá này diễn ra liên tục trong suốt cả ngày. Cảm ơn anh chị em, tôi cũng xin gửi lời chào thân ái đến tất cả anh chị em, là công dân của Loreto này, và cả những người hành hương đang tụ tập ở đây. Nhiều người đến với ốc đảo của sự thinh lặng và lòng đạo đức này, từ Ý và từ khắp nơi trên thế giới, để kiếm mút sức mạnh và niềm hy vọng. Tôi đang nghĩ đặc biệt đến những người trẻ, các gia đình, và những người bệnh. Nhà Thánh là nhà của giới trẻ, bởi vì ở đây, Đức Trinh Nữ Maria, người phụ nữ trẻ đầy ân phúc, tiếp tục nói với các thế hệ mới, tiếp tục đồng hành cùng mỗi người trong cuộc tìm kiếm ơn gọi của chính mình. Đây là lý do tại sao ở đây, tôi muốn ký tông huấn này, là hoa trái của Thượng Hội đồng dành cho giới trẻ. Nó có tựa đề là Christus Vivit, Chúa Kitô hằng sống. Trong biến cố thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ, động lực của ơn gọi xuất hiện và được thể hiện trong ba thời điểm đánh dấu Thượng Hội đồng. 1. Lắng nghe lời Chúa và kế hoạch của Ngài. 2. Phân định. Và 3. Quyết định. Khoảnh khắc đầu tiên, đó là sự lắng nghe, được thể hiện qua những lời này của thiên thần. Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-xu. Thiên Chúa luôn luôn chủ động kêu gọi những người theo Ngài, chính Thiên Chúa là người chủ động, Ngài luôn đi trước chúng ta, Ngài đi trước, Ngài đặt ra con đường trong cuộc sống của chúng ta. Lời kêu gọi đến với đức tin, đến với một con đường nhất quán trong đời sống Kitô hữu, hay đến với một đời sống thánh hiến đặc biệt, là một sự can thiệp kín đáo, nhưng mạnh mẽ của Chúa, trong cuộc đời của một người trẻ, để dâng tặng tình yêu cho người, như một món quà. Cần phải sẵn sàng, và ao ước lắng nghe, cũng như chào đón tiếng nói của Thiên Chúa, là điều không được nhận ra trong tiếng ồn ào và sự bất an trong tâm hồn. Kế hoạch của Chúa cho đời sống cá nhân và xã hội của chúng ta không được cảm nhận bằng cách cứ mãi đứng trên bề mặt, nhưng bằng cách đi xuống một mức độ sâu hơn, nơi các lực lượng đạo đức và tinh thần hành động. Chính tại đó, Đức Maria mời gọi những người trẻ đi xuống và phối hợp nhịp nhàng với tác động của Chúa. Khoảnh khắc thứ hai điển hình của mọi ơn gọi là sự phân định, được diễn tả bằng lời của Đức Maria. Việc ấy sẽ xảy ra cách nào? Đức Maria không nghi ngờ, câu hỏi của mẹ không phải là vì thiếu niềm tin. Trái lại, nó thể hiện chính xác mong muốn của mẹ, muốn khám phá ra những điều bất ngờ của Thiên Chúa. Trong mẹ có sự chú ý để nắm bắt tất cả các yêu cầu trong kế hoạch của Thiên Chúa đối với cuộc sống của mẹ, để thấu đáo kế hoạch ấy trong tất cả các khía cạnh của nó, để làm cho sự hợp tác của riêng mẹ có trách nhiệm hơn và hoàn thiện hơn. Đó là thái độ phù hợp đối với người môn đệ. Mọi sự cộng tác của con người trong sáng kiến trao ban nhưng không của Thiên Chúa phải được truyền cảm hứng từ việc đào sâu năng lực và thái độ của chính mình, gắn liền với nhận thức rằng luôn luôn là Thiên Chúa, đấng trao ban, đấng hành động. Theo cách đó, ngay cả sự nghèo hèn và nhỏ bé của những người mà Chúa kêu gọi đi theo Ngài trên con đường tin mừng cũng được biến thành sự phong phú nơi sự biểu lộ của Chúa và trong sức mạnh của đấng toàn năng. Quyết định là bước thứ ba đặc trưng cho mọi ơn gọi Kitô giáo, và được thể hiện rõ ràng trong câu trả lời của Đức Maria cho Thiên Thần: Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Tiếng xin vâng của mẹ trước kế hoạch cứu rỗi của Chúa được thực hiện bằng phương thức nhập thể, là sự ủy thác cho Ngài toàn bộ cuộc đời của mẹ. Đó là tiếng xin vâng của sự tín thác trọn vẹn và hoàn toàn sẵn sàng theo ý Chúa. Đức Maria là gương mẫu của mọi ơn gọi và là người truyền cảm hứng cho mọi chăm sóc mục vụ về ơn gọi. Những người trẻ đang tìm kiếm hoặc tự đặt câu hỏi về tương lai của họ có thể tìm thấy nơi Đức Maria, một người giúp họ nhận ra kế hoạch của Chúa dành cho họ và sức mạnh để gắn bó với kế hoạch ấy. Tôi nghĩ về Loreto như một nơi độc đáo, một nơi những người trẻ có thể tìm kiếm ơn gọi của chính mình, trong trường học của Đức Maria. Đó là một cột mốc tinh thần dành cho việc mục vụ ơn gọi. Do đó, tôi hy vọng rằng trung tâm Gioan Paolo thứ hai có thể được tái ra mắt để phục vụ giáo hội ở Ý và cả trên bình diện quốc tế, phù hợp với các chỉ dẫn nổi lên từ Thượng Hội đồng. Đó là một nơi mà những người trẻ và các nhà giáo dục có thể cảm thấy được chào đón, đồng hành và giúp đỡ để phân định. Về vấn đề này, tôi cũng nhiệt liệt yêu cầu các tu sĩ Capuchin giúp cho thêm một dịch vụ nữa, đó là kéo dài giờ mở cửa của đền thờ và nhà thánh muộn hơn vào buổi chiều và cả lúc chập tối, khi có những nhóm anh chị em trẻ đến để cầu nguyện và phân định ơn gọi của họ. Cũng do vị trí địa lý nằm giữa bán đảo của mình, đền thờ nhà thánh Loreto thích hợp để trở thành cho giáo hội ở Ý, một nơi để đề xuất tiếp tục các cuộc họp thế giới của những người trẻ và các gia đình. Thật vậy, để đáp ứng sự hăng hái chuẩn bị và cử hành các biến cố này, cần có những thực hành mục vụ giúp hình thành cụ thể những nội dung phong phú, qua những đề nghị đào sâu, cầu nguyện và chia sẻ. Nhà của Đức Maria cũng là nhà của gia đình. Trong tình hình tế nhị của thế giới ngày nay, gia đình dựa trên cuộc hôn nhân giữa một người nam và một người nữ đảm nhận một tầm quan trọng và một nhiệm vụ thiết yếu. Cần phải tái khám phá kế hoạch do Thiên Chúa vạch ra cho gia đình, nhắc lại sự vĩ đại và không thể thay thế của gia đình trong việc phục vụ cuộc sống và xã hội. Trong ngôi nhà Nazareth, Đức Maria sống những mối quan hệ đa dạng trong gia đình, trong tư cách là con gái, người hứa hôn, rồi người vợ và người mẹ. Vì lý do này, mỗi gia đình trong từng thành viên khác nhau có thể tìm thấy ở đây sự chấp nhận và cảm hứng để sống bản sắc riêng của mình. Kinh nghiệm trong gia đình của Đức Trinh Nữ chỉ ra rằng gia đình và những người trẻ không thể là hai lĩnh vực chăm sóc một vụ tách biệt của các cộng đồng chúng ta, nhưng cả hai phải sống bước bên nhau, bởi vì những người trẻ thường là những gì một gia đình được trao ban trong thời kỳ tăng trưởng. Viễn tượng này tái cấu trúc một mục vụ ơn gọi quan tâm biểu lộ khuôn mặt của Chúa Giê-xu qua nhiều khía cạnh khác nhau như vị thượng tế, hôn phu và mục tử trong một thể thống nhất. Nhà của Đức Maria là nhà của người bệnh. Ở đây, những người đau khổ trong thể xác và tinh thần có thể được chào đón, và mẹ mang tất cả đến với lòng thương xót Chúa từ đời này sang đời khác. Bệnh tật làm tổn thương gia đình, và người bệnh phải được chấp nhận trong gia đình. Xin vui lòng, đừng rơi vào nền văn hóa vứt bỏ được đề xuất bởi những thứ thực dân ý thức hệ đang tấn công chúng ta ngày nay. Ngôi nhà và gia đình là phương thuốc đầu tiên cho người bệnh, trong việc yêu thương họ, hỗ trợ họ, khuyến khích họ và chăm sóc họ. Đây là lý do tại sao đền thờ nhà thánh là biểu tượng của mọi ngôi nhà chào đón và là đền thờ của người bệnh. Từ đây, tôi gửi đến tất cả những người này ở khắp mọi nơi trên thế giới một ý nghĩ triều mến, và tôi nói với họ: anh chị em là trung tâm công việc của Chúa Kitô, bởi vì anh chị em chia sẻ và mang theo sau Ngài thập giá mỗi ngày một cách cụ thể nhất. Sự đau khổ của anh chị em có thể trở thành sự hợp tác quyết định cho sự ra đời của nước Chúa. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa thông qua Đức Maria giao phó cho anh chị em và những người có liên hệ với đền thờ này một sứ mệnh trong thời đại này của chúng ta. Đó là mang tin mừng hòa bình và sự sống đến cho những người đương thời của chúng ta, là những người thường bị phân tâm, tâm trí tràn ngập những lợi ích trần tục, hoặc đắm chìm trong một bầu khí khô cằn tâm linh. Cần có những người đơn sơ và khôn ngoan, khiêm tốn và can đảm, nghèo khó nhưng hào phóng. Nói tóm lại, những người theo trường phái Đức Maria chào đón mà không giấu kín tin mừng trong cuộc sống của chính họ. Theo cách này, thông qua sự thánh thiện của dân Chúa, từ nơi này, những chứng tá về sự thánh thiện trong mọi trạng huống của cuộc sống sẽ tiếp tục lan truyền qua Ý, châu Âu và thế giới, để làm mới giáo hội và truyền cảm hứng cho xã hội, với men của nước Chúa. Xin Đức Trinh Nữ giúp đỡ tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ, biết đi theo con đường hòa bình và tình huynh đệ, dựa trên sự chấp nhận và tha thứ, tôn trọng người khác và tình yêu là món quà trao ban chính bản thân mình. Xin Mẹ chúng ta là ngôi sao sáng của niềm tin và sự thanh thản, ban cho các gia đình là những đền thờ của tình yêu, phước lành và niềm vui của cuộc sống. Xin Đức Maria, nguồn mạch của mọi ủi an, mang lại sự giúp đỡ và an ủi cho những người đang gặp khó khăn. Với những ý hướng này, giờ đây chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện qua kinh truyền tin. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto, Roma, hôm 25 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân tan lên tình yêu, tan lên tình yêu. Hãy thăm cho chúng ta đốn cháy. quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về niềm vui Kitô hữu. Hôm nay, tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền sẽ cho chúng ta một đề tài khác. Nụ cười đem lại niềm vui.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta. Thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta. Đốm cháy tan niềm đau, xa bóng đêm từ lâu, bay kín quanh đời.
Có một ông chủ kinh doanh nọ sang Nhật Bản công tác. Tuy là người thành đạt, nhưng ông rất khiêm tốn và luôn chia sẻ thành công với nhân viên của mình. Sau khi hoàn tất công việc, ông đến một siêu thị để mua quà cho nhân viên của mình trước khi về nước. Khi ông bước vào siêu thị, một người phụ nữ dáng vẻ nhỏ nhắn đón chào ông bằng một nụ cười nồng ấm, khiến ông rất cảm động, hài lòng và không thể quên thái độ thân thiện đó. Trong khi mua sắm, thỉnh thoảng ông liếc nhìn người phụ nữ kia. Cô đều dành nụ cười tươi như thế cho mọi khách hàng. Nhà kinh doanh nọ bắt đầu tự hỏi tại sao cô ta cứ cười mãi như một cái máy thế. Đứng cười mãi suốt ngày như thế thật là chán ngấy. Ông bèn bước đến gần cô và hỏi rằng, chào cô, không phải là cô đang cố làm công việc này đấy chứ? Người phụ nữ mỉm cười đáp, thưa ông, tôi đã làm công việc này 10 năm rồi và tôi rất yêu công việc của mình. Nhà kinh doanh hết sức ngạc nhiên hỏi tiếp, tại sao cô lại đeo đuổi công việc này lâu như thế? Lý do gì khiến cô yêu thích nó? Người phụ nữ lại nở nụ cười, vì nhờ công việc này tôi được cống hiến cho đất nước mình. Nhà kinh doanh hơi mỉa mai nói rằng, cô cống hiến cho nước mình bằng cái cười sao? Vâng thưa ông, người phụ nữ đáp, tôi cười với tất cả khách hàng đến đây để họ thấy hài lòng và thoải mái. Khi đó họ sẽ mua sắm nhiều hơn, ông chủ của tôi sẽ vui hơn. Và tôi sẽ được trả lương cao hơn. Do đó, tôi có thể chăm sóc gia đình tôi và mang hạnh phúc đến cho họ. Hơn nữa, khi có đông khách hàng, nhu cầu hàng hóa tăng lên sẽ cần có thêm nhiều nhà máy và nhiều công ăn việc làm được tạo ra. Mọi người trên đất nước tôi đều hạnh phúc. Không chỉ thế, vì phần đông khách hàng của chúng tôi là người nước ngoài, nên sẽ có nhiều cơ hội giao thương với họ, như thế nước tôi sẽ càng ngày càng thịnh vượng hơn. Những người như ông sẽ đến nước tôi thường xuyên hơn vì ông hài lòng với chúng tôi và có thể ông sẽ kể về chúng tôi với bạn bè và gia đình của ông. Thế nên đất nước chúng tôi sẽ có thêm nhiều du khách, nhiều ngoại tệ, nhiều việc làm và nhiều người sẽ được hạnh phúc. Như vậy là tôi đã cống hiến cho đất nước mình rồi. Thái độ và suy nghĩ của người phụ nữ về công việc đã khiến cho nhà kinh doanh kia hết sức ngạc nhiên và khâm phục. Ông chào cô rồi ra về. Từ sau đó, ông đã cố gắng truyền đạt thái độ ấy cho các nhân viên của mình. Đến hôm nay, công ty của ông đã trở thành một trong những công ty tiếng tăm nhất thế giới. Các bạn thân mến, câu chuyện trên chỉ dựa theo sự khôn ngoan con người, nhưng là Kitô hữu, chúng ta còn có nhiều lý do khác để mỉm cười. Chúng ta mỉm cười với tất cả mọi người vì họ là con Thiên Chúa và là anh chị em của chúng ta. Lý do tầm thường đã trở nên phi thường. Những gì tự nhiên chúng ta có khả năng làm nên siêu nhiên cũng chỉ vì chúng ta muốn làm hài lòng Thiên Chúa. Là cha nhân lành, vì Ngài cho mưa xuống trên những người lành cũng như người dữ. Đó là sự kiên nhẫn chờ đợi như một người mẹ trìu mến với đàn con. Nếu chúng ta là con cái Ngài, chúng ta nên bắt chước Ngài, vui vẻ mỉm cười, yêu thương mọi người. Trong bài Hân hoan phục vụ của Thánh nữ Raphaela, vị sáng lập dòng nữ tỳ Thánh Tâm Chúa đã viết cho con cái của người rằng: Các con hãy hy sinh chính mình bằng cách tỏ ra vui tươi với chị em, nhất là trong những giờ chơi. Đây là hành động yêu thương rất đẹp lòng trái tim Chúa, vì Ngài muốn chúng ta hy sinh và không cần được chú ý. Hãy an tâm và hướng khởi luôn trong mọi giây phút, hãy mỉm cười và sống hạnh phúc vì Chúa. Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể giúp chị em sống niềm vui. Đó là bác ái. Mẹ không muốn các con lo lắng buồn sầu, vì chắc chắn mây mù sẽ tới, bởi vì Chúa muốn như thế. Các con hãy ôm lấy, vì nó tới từ đôi tay thân yêu của Chúa. Ngài yêu thương chúng ta hơn cả mạng sống mình, vì Ngài muốn chịu đựng đau khổ để đem lại phần rỗi cho chúng ta. Chúng con biết rằng, Ngài xuống thế để mở đường về trời cho chúng ta. Vì vậy, trong cuộc sống tại thế, khi gặp đau khổ, chúng ta phải mừng vui và cảm tạ Ngài. Chúng ta hãy hướng về trời, hãy tiến nhanh mặc dầu chúng ta phải bước qua sỏi đá. Hành trình này sẽ không làm chúng ta sờn lòng vì Ngài cùng đi với chúng ta. Khi còn tại thế, mẹ Teresa Calcutta đã nói, người cho nhiều nhất chính là người có niềm vui. Nơi khác, nhà thần học Calbart đã thêm rằng, vui tươi là cách biết ơn hiệu nghiệm nhất. Các bạn thân mến, với những tư tưởng trên đây về niềm vui, Di An xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về các nghiên cứu về các cuộc hành hương thời cổ Kitô.
Kính thưa quý vị thính giả, đã có nhiều cuộc nghiên cứu về các cuộc hành hương thời cổ Kitô và thời Trung cổ, và thật khó mà có thể tóm tắt dù chỉ là các kết luận chính mà các học giả đã đạt được. Theo học giả Cất Tinh, có nhiều loại hành hương khác nhau, hành hương đến mộ và các nơi kính nhớ các thánh, tới nơi của các vị còn sống, xin được chôn cất gần mộ của các vị tử đạo, hành hương để khẩn cầu các vị bầu cử cho, hành hương vì lòng sùng mộ các vị vân vân. Các công trình nghiên cứu của học giả Cất Tinh bao gồm năm thế kỷ đầu của lịch sử Kitô giáo. Chúng được học giả Venere tiếp tục cho tới thời đạo binh thánh giá lần thứ nhất, tức vào thế kỷ thứ 11, khi các đạo binh Kitô Âu Châu sang thánh địa bảo vệ các nơi thánh chống lại quân Hồi giáo. Đây cũng là thời gian khép lại giai đoạn lịch sử được gọi là Trung Cổ Thượng. Các đích điểm hành hương bên đông phương là thánh địa, tức đất Palestina, đền thánh Simon già. Thánh Simon già là một ẩn sĩ, sinh năm 390 tại Sis gần Antioquia, Bắc Syria, qua đời tại Calat Siman, tức đá tảng của Simon, năm 459. Trong 37 năm trời, thánh nhân sống trên một cây cột và qua đời trên đó. Kiểu sống này gợi hứng cho nhiều ẩn sĩ, noi gương sống trên một cây cột và làm thành cả một phong trào ẩn tu gọi là các ẩn sĩ, Stiliti, sống trên cột. Đền thờ kính thánh nhân được xây tại miền Tây Bắc, cách thành phố Aleppo của Syria hiện nay 30 cây số, hình thánh giá, có một sân bát giác bên cạnh. Chính giữa sân còn giữ cây cột nơi thánh nhân đã sống 37 năm và chết trên đó. Tín hữu xưa kia cũng đi hành hương đền thánh Gioan Tông Đồ bên Epheso vùng Tiểu Á, đền thánh Mena bên Ai Cập. Thánh Mena là một ẩn sĩ người Ai Cập, sinh tại Nisio gần Menphi năm 285 và tử đạo tại Cotieum vùng Phrygia năm 309. Ngoài ra, Kitô hữu cũng hành hương đến đền hai thánh Cosma và Damiano và đền thánh Demetrio ở Constantinople. Thánh Cosma và Damiano là hai bác sĩ anh em ruột người Ả Rập tử đạo tại Siro bên Syria năm 303 dưới thời hoàng đế Diocletiano. Bên tây phương, các đích điểm hành hương là Roma, nơi hai thánh Phêrô và Phaolô và nhiều Kitô hữu tử đạo trong ba thế kỷ đầu của lịch sử Kitô giáo. Hay đền tổng lãnh thiên thần Micae tại Gargano là nơi tổng lãnh thiên thần đã hiện ra năm 490. Hoặc đền thánh Martino thành Tua bên Pháp, đền thánh Giacobbe tại Compostela bên Tây Ban Nha.
Teodoreto thành Ciro sinh năm 393, qua đời năm 466, có để lại một trang miêu tả thực tại các đền thánh kính các vị tứ đạo, các cuộc hành hương và các dấu lạ điềm thiên thuộc thế kỷ thứ năm như sau. Các đền thánh của các vị tứ đạo vinh quang của chúng ta thật huy hoàng, chúng lôi cuốn sự chú ý của tất cả mọi người, chúng huy nga đồ sộ và được trang hoàng với các kho tàng chói mắt. Chúng ta không chỉ đến viếng thăm một hai lần trong năm, nhưng cho tới năm lần. Chúng ta thường kỷ niệm các lễ, nghĩa là tất cả những ngày trong đó chúng ta dâng lên Chúa của các vị tử đạo các bài thánh ca. Những người đến đây xin cho sức khỏe của họ được giữ gìn, được giải thoát khỏi các khổ đau. Các cặp vợ chồng không có con tới xin cho được có con, các phụ nữ hiếm muộn xin được trở thành mẹ, những bà mẹ nhận được ơn đến xin cho con cái lớn lên khỏe mạnh. Các tín hữu hành hương trước khi khởi hành đến các vùng xa xôi cầu xin các vị tử đạo đồng hành với họ và hướng dẫn bước đường hành hương của họ. Những người có được niềm vui trở lại đem theo các vật diễn tả lòng biết ơn của họ. Tất cả những người này chạy đến với các vị tử đạo không phải như với các thần linh, nhưng họ khẩn cầu các vị như những người của Thiên Chúa và xin các vị là đại sứ bầu cử với Chúa cho họ. Và những người khẩn cầu với lòng tin nhận được điều họ xin, bằng chứng là các vật tạ ơn ex-voto chứng minh cho việc lành bệnh của họ. Những người này dâng kính các biểu hiệu đôi mắt, người khác thì dâng các biểu hiệu chân tay, vài người dâng kính các vật ấy bằng vàng, người khác dâng các vật bằng gỗ. Thật ra Chúa chấp nhận cả các vật bé nhỏ vì nó đồng mức độ với khả năng của người dân. Các vật tạ ơn này là dấu chứng cho các vụ khỏi bệnh. Chúng đã được sắp xếp trưng bày như kỷ niệm của những người đã phục hồi sức khỏe. Chúng loan báo quyền năng của các vị tử đạo yên nghỉ nơi đây, quyền năng chứng minh rằng Thiên Chúa của họ là Thiên Chúa thật. Miêu tả này có thể lặp lại với bất cứ đền thánh nào dâng kính Đức Mẹ Maria ngày nay. Khi bổ túc danh sách các đền thánh và các cuộc hành hương kể trên, chúng ta thấy hiển nhiên vắng bóng các trung tâm thánh mẫu, mặc dù trong các thế kỷ này không thiếu các chứng tá về lòng sùng mộ của Kitô hữu đối với Mẹ Chúa Giêsu.
Một nhận xét như thế xem ra đúng với các kỷ niệm hay ký ức của các cuộc hành hương bên thánh địa tại Roma và các nơi khác. Thật ra từ tác phẩm tựa đề Lộ trình tới nơi thánh, chúng ta biết được các cuộc hành hương trong các thế kỷ từ thứ tư tới thứ bảy về các nơi thánh liên quan tới Đức Mẹ, như nhà thờ Thánh Anna tại Jerusalem, xây trên nhà của Thánh Anna và Joachim, nơi Đức Mẹ chào đời. Nhà Nazareth, nơi Đức Mẹ đã sống, trở thành vương cung thánh đường hiện nay. Giếng nước Nazareth, nơi Mẹ Maria thường tới tín nước cho gia đình mỗi ngày, như mọi bà mẹ các gia đình khác. Cũng nên ghi nhận rằng tại Nazareth còn có hai nhà thờ khác dâng kính Đức Mẹ. Ông Antonino thành Piacenza vào khoảng năm 570 có viết rằng phụ nữ vùng Do Thái Nazareth là những người đàn bà xinh đẹp nhất toàn vùng Galilea. Sắc đẹp ấy là một ơn của Đức Maria. Ngoài ra ông cũng nêu bật sự tử tế của họ đối với các Kitô hữu, rất đối nghịch với cung cách hành xử của nam giới. Việc hành hương gắn liền với nhiều kỷ niệm tại Nazareth là nơi Thánh Gia đã sinh sống, tại Bethlehem, nơi Chúa đã giáng sinh, và tại Cana là nơi Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa nước thành rượu ngon trong tiệc cưới. Người ta khẳng định rằng tại vương cung thánh đường do Hoàng đế Constantino xây ở Jerusalem năm 326 còn giữ dây băng Mẹ Maria đã dùng để cột tóc. Chính mẹ đã chuẩn bị một mảnh vải gai với các công thức của kinh Tin Kính mà các tông đồ thường đọc và hình Chúa Giêsu do chính mẹ thêu. tại Jerusalem có nhiều nhà thờ được dâng kính mẹ, như nhà thờ trên núi Sion, một nhà thờ khác trong thung lũng Giô-gia-phát và một nhà thờ ở Jericho, trong đó có phòng của cô gái điếm Ra-áp, người đã tiếp đón và cứu toán Do Thám do ông Giô-suê sai đi. Phòng này sau đó được biến thành phòng cầu nguyện. Danh sách đơn sơ kể trên đây hiển nhiên cho thấy tín hữu hành hương chú ý tới các nơi ghi dấu kỷ niệm cuộc sống của Chúa Giê-xu và của Đức Mẹ bên Thánh Địa. Nhưng cũng phải nêu bật điều này, đó là các nơi đã được thánh hóa bởi Chúa Giê-xu và Mẹ Maria được nhìn trong sự kết hiệp của Mẹ với Chúa Kitô con Mẹ. Không thể chối bỏ thực tại của việc hành hương và các nơi thánh, nhưng chưa thể nói tới một phong trào độc lập có tính cách thánh mẫu học xác định, vì việc thăm viếng gắn liền với toàn thánh địa. Vào thời Byzantine và trong thế giới Byzantine, sự nảy sinh và phát triển của các trung tâm thánh mẫu cũng cho thấy các điểm tương tự, cả khi có chậm trễ trên bình diện thời gian so với các cuộc hành hương và các đền thánh dâng kính các thánh. Trong lịch sử của tiến trình này có tầm quan trọng đặc biệt của thánh tích, các hình vẽ Đức Mẹ trên gỗ, cũng như các phép lạ và ơn lành nhận được qua lời bầu cử của Mẹ Thiên Chúa. Tín hữu Constantinople khi đi hành hương bên Thánh Địa thường đem theo các thánh tích về quê hương. Các thánh tích này ít nhiều đích thật. Chúng ta không nên quên giá trị của từ này. Có hai loại thánh tích liên quan tới Đức Mẹ được tôn kính tại Byzantio với cả các cử hành phụng vụ, đó là dây thắt lưng Zona và van đội đầu Maphorion của Đức Mẹ. Dây thắt lưng được Hoàng đế Arcadio qua đời năm 408 đem về Constantinople và giữ trong nhà thờ Placerna. Tiếp theo đó được bà Pulcheria qua đời năm 453 giữ trong nhà thờ Cancoprateia. Van đội đầu của Đức Mẹ như truyền thuyết kể lại đã được một bà cụ già Do Thái giữ tại một nơi trong vùng Judea và rất được tôn kính. Nó đã bị hai sĩ quan của đạo binh Byzantine lấy lén và đem sang Constantinople. Ban đầu khăn được để trong một nhà nguyện tư và sự hiện diện của khăn đã khiến cho rất nhiều phép lạ xảy ra.
Theo Linh Mục Du Di, lễ kính dây thắt lưng Jonah của Đức Mẹ có tài liệu từ đầu thế kỷ thứ 8, còn lễ kính khăn voan đội đầu Maphorion của Đức Mẹ thì có từ thế kỷ thứ 9. Ngoài ra, vào thế kỷ thứ 10, có một truyền thuyết khác về thánh tích này. Theo Linh Mục Van Gê, thì các thánh tích này của Đức Mẹ đã được tôn kính ngay từ thế kỷ thứ 6. Ở đây chúng ta không thể trình bày một cách rộng rãi các khía cạnh khác nhau của vấn đề và lại càng không thể yêu sách giải quyết nó. Vả lại liên quan tới giá trị lịch sử của các thánh tích này thì không thiếu các bất đồng ý kiến và các nghi ngờ của các học giả thuộc thế kỷ thứ 8 và thứ 9. Thánh Giovanni Damasceno qua đời năm 749, trích thuật cuốn lịch sử Eutimiaca, xem ra cho rằng các áo được giữ gìn trong vương cung thánh đường Placerna đã được tìm thấy trong mộ của Đức Maria và được tặng cho bà Pulcheria bởi đức cha Giovenale là tổng giám mục Jerusalem thời bấy giờ. Giáo phụ Giovanni thành Thessalonica sống vào tiền bán thế kỷ thứ 7. Và giáo phụ Germano thành Constantinople qua đời năm 733 khẳng định rằng trong ngôi mộ trống của Mẹ Maria người ta tìm thấy tấm khăn liệm. Giáo phụ Andrea đảo Creta qua đời năm 740 khẳng định rằng mộ của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa đã được tìm thấy trống rỗng, các khăn liệm đã không được giữ gìn và chúng ta không được tôn kính ở đâu hết. Các thánh tích này cũng được các học giả Kitô khác nói tới từ đầu thế kỷ thứ 9 như Michele Cinciello qua đời năm 846, Nicetta Palacona thuộc thế kỷ thứ 9 đến thứ 10, Giuseppe Inografo qua đời năm 883, Giovanni Jonara sống vào cuối thế kỷ thứ 11 đầu thế kỷ thứ 12, Eutimio Gigabeno sống hồi đầu thế kỷ 12, Teodoro Lascari qua đời năm 1258, Michele Paleologo qua đời năm 1425. Dĩ nhiên đây là các chính tá thuộc về sau này. Có điều chắc chắn là hai thánh tích dây thắt lưng Jonah và khăn voan đội đầu Maphorio của Đức Mẹ đã được tôn kính tại Constantinople. Mỗi thánh tích có ngày lễ phụng vụ riêng, có vương cung thánh đường cất giữ và được gán cho các lời chúc tụng đã được dâng kính Mẹ Thiên Chúa. Ngoài ra, lòng sùng kính của thủ đô đế quốc Đông Phương đối với Đức Mẹ rất là sống động. Đã có tới 125 nhà thờ dân kính Mẹ Maria, tuy không phải nhà thờ nào cũng nổi tiếng như nhau. Ở đây cần ghi nhận thêm một điều, đó là truyền thống sưu tầm, giữ gìn và tôn kính các thánh tích rất thịnh hành trong thế giới Đông Phương. Nếu đọc bộ sách Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi của bà Maria Van Torte, là người đã được thị kiến và viết lại cuộc đời của Đức Mẹ và Chúa Giê-xu, thì chúng ta nhận thấy các thánh tích của khổ nạn của Chúa Giê-xu, trong đó có lưỡi đồng đâm cạnh sườn Chúa, và tấm khăn của bà Veronica và tấm khăn liệm đã được chính Đức Mẹ sai Thánh Gioan tìm về cho Mẹ. Do đó, các Kitô hữu tiên khởi có giữ gìn các thánh tích liên quan tới Mẹ như dây thắt lưng và khăn quan đội đầu ở đây, và chắc hẳn nhiều thánh tích khác nữa, không phải là điều lạ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Giáo lý Hội Thánh Công Giáo đã dạy: những người chết trong tình nghĩa với Chúa và đã sạch mọi vết nhơ tội lỗi thì được hưởng phúc thiên đàng ngay. Những người chết trong tình nghĩa với Chúa nhưng vẫn còn vương vết nhơ tội lỗi thì phải tẩy luyện một thời gian rồi mới được lên thiên đàng. Những người đến khi chết vẫn từ chối tình yêu của Chúa, còn mang tội trọng trong mình mà không chịu sám hối thì phải xuống hỏa ngục. Mẹ Giáo Hội luôn yêu thương và muốn cho con cái của mình được chết trong ân nghĩa với Chúa. Vì thế, Giáo Hội đã mở ra lời kinh cầu cho những người hấp hối, để giúp họ nhìn lên Chúa Giê-xu trên thánh giá và nhắc họ về một việc quan trọng duy nhất phải làm trong lúc này, là tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Xin lòng thương xót của Chúa che chở và cứu giúp họ mà thôi. Lời kinh như sau. Lạy Chúa Giê-xu rất khoan nhân, Chúa yêu thương các linh hồn. Con này xin Chúa vì cơn phiền muộn hấp hối mà trái tim cực thánh Chúa đã chịu, và vì những đau đớn của mẹ Chúa, đấng không hề mắc vết nhơ tội tổ tông. Xin Chúa rửa trong máu Chúa những ai còn đang mắc tội trong khắp thiên hạ, mà bây giờ đang hấp hối và sẽ chết trong ngày hôm nay. Lạy trái tim Chúa Giê-xu đã chịu phiền muộn hấp hối, xin thương xót các người đang hấp hối. Amen. lời kinh cho chúng ta thấy điều cốt tủy của niềm tin và điểm nhấn giúp ta suy gẫm trong mùa chay, đó là: Xin Chúa rửa trong máu Chúa những ai còn đang mắc tội trong khắp thiên hạ. Quả thật, khi chiêm ngắm thánh giá, chúng ta xin Chúa cho chúng ta và cho những ai đang hấp hối cảm nghiệm được rằng Chúa Giêsu đã bằng lòng chịu phép rửa trong máu để tha thứ tội lỗi chúng ta. Ơn tha thứ là ơn đến từ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Tin vào lòng thương xót của Chúa là tin sẽ được cứu độ. Đối với những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội mà đang lâm cơn hấp hối, Mẹ Giáo hội còn căn dặn chúng ta phải lưu tâm săn sóc những người ấy để giúp họ sống những giây phút cuối đời một cách tốt đẹp và bình an. Thần nhân phải nâng đỡ họ bằng lời cầu nguyện và lo cho họ lãnh nhận các bí tích đúng lúc để chuẩn bị họ gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống. Hơn nữa, đối với những người hấp hối mà chưa lãnh nhận bí tích rửa tội, giáo lý Hội Thánh Công Giáo cũng dạy, Hội Thánh luôn xác tín rằng những người chịu chết với đức tin mà trước đó chưa được rửa tội thì coi như đã được thanh tẩy vì đã chết cho Đức Kitô và với Đức Kitô. Dù không là bí tích rửa tội bằng máu, cũng như ước muốn được rửa tội, vẫn mang lại hiệu quả của bí tích thánh tẩy. Đức tin cần thiết để được cứu độ. Chính Chúa khẳng định, ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ. Chúng ta tin, và chúng ta đọc lời kinh cầu cho những người hấp hối, để xin cho các anh chị em ấy tin rằng, nước thánh tẩy tượng trưng cho mầu nhiệm thập giá, được rửa tội là cùng chết với Đức Kitô. Xin Chúa rửa chúng con trong máu Chúa, là xin được cùng chết với Chúa, và được Chúa cứu chuộc. Về phần các bệnh nhân, nếu các bệnh nhân biết rằng cái chết đang gần kề, thì hãy kết hợp cái chết của mình với cái chết của Chúa Giêsu. Hãy vững tin mình sẽ vào nơi bình an và ở bên Chúa trên núi Thánh Sion, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, với Thánh Giuse, với toàn thể thiên thần và các thánh của Chúa. Hãy xin Đức Trinh Nữ Maria, các thiên thần và toàn thể các thánh ra đón rước. Xin cho chúng ta được nhìn thấy tận mắt đấng cứu chuộc. Hơn nữa, nếu các bệnh nhân bận tâm rằng ta phải hoàn tất công việc của ta còn đang dang dở trên thế gian này, thì hãy nhớ, chỉ có một điều mà ta phải luôn hoàn tất, đó là tình yêu của ta đối với người khác, ở đây và trong khoảnh khắc hiện tại này. Chúa sẽ hỏi mỗi người chúng ta về những điều chúng ta đã làm cho anh em của mình. Lạy Chúa Giêsu rất khoan nhân, Chúa yêu thương các linh hồn. Xin Chúa rửa trong máu Chúa những ai còn đang mắc tội trong khắp thiên hạ, mà bây giờ đang hấp hối và sẽ chết trong ngày hôm nay. Lạy trái tim Chúa Giêsu đã chịu phiền muộn hấp hối, xin thương xót các người đang hấp hối. Amen.
Chúa là hơi ấm, khi con thất vọng, mang niềm tin yêu bao thiết tha. Chúa là cơn gió con khao khát Chúa.
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.